Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Bảy, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước cho quý vị khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tiếp tục loạt bài Ơn thần hữu sống trong tay Chúa, loạt bài về sự hướng dẫn mầu nhiệm của Đức Chúa Trời trong đời sống của Joseph. Hôm nay chúng ta đến bài số 11. Như thường lệ, phần đầu chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận trong Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Phần thứ hai, chúng ta sẽ chú ý đến áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh trong đời sống cá nhân. Hôm nay chúng ta đến bài số 11 với tựa đề Quăng vào quên lãng. Qua đời sống của Joseph, như chúng ta đã học trong những bài trước, ông đã trung thành sống vâng phục với Chúa qua những thử thách cám dỗ. Thì thay vì cuộc đời của ông được phước hạnh và tự do, thì ngược lại, ông bị quăng vào ngục tối và chìm sâu trong quên lãng. Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta là nếu chúng ta gặp phải hoàn cảnh tương tự như ông, thì làm thế nào để chúng ta sống trong những ngày tháng dường như bị quên lãng? Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong Sách Sáng Thế Ký đoạn 39 để cùng theo dõi.
Chúng ta nhìn vào đời sống của Joseph hôm nay ở nơi ngục tù, trong ngục tối, chỗ mà không còn thấy con đường đi nữa, chỗ mà tất cả những bước đi và những sự hiểu biết về Chúa đều là ở chỗ đức tin. Và đó là điều mà chúng ta cùng học hỏi, bởi vì những bài hát ca ngợi của con dân Chúa được gói trọn ở trong một cuộc đời của đức tin dầu hoàn cảnh thế nào. Hôm nay chúng ta nói về chữ quăng vào trong quên lãng là kinh nghiệm của Joseph. Xin chúng ta cùng dỡ ra trong Sáng Thế Ký, chúng ta sẽ đọc từ đoạn 39 câu 21. Chúng ta sẽ học hết đoạn 40, nhưng mà tôi sẽ đọc cho tới câu số 8. Đức Giê-hô-va phù hộ Joseph và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho chàng được ơn trước mặt chủ ngục. Chủ ngục giao hết tất cả phu tù trong tay Joseph, chẳng việc chi qua khỏi được chàng. Chủ ngục chẳng soát lại những việc đã ở nơi tay Joseph, vì có Đức Giê-hô-va phù hộ chàng, xui cho việc chi chàng làm cũng được thành vượng. Mấy chuyện này qua rồi, sẽ có quan tửu chánh và quan thượng thiện của vua Ai Cập phạm đến chúa mình. Vua Pharaon nổi giận cùng hai quan mình là tửu chánh và thượng thiện, bèn đem họ cầm ngục tại dinh quan thị vệ, là nơi đương cầm Joseph. Quan thị vệ cắt phần Joseph hầu việc hai quan đó, họ ngồi ngục tù một ít lâu. Cùng trong một đêm, quan tửu chánh và quan thượng thiện của vua Ai Cập đương bị cầm ngục, thấy một điềm chiêm bao, mỗi người một chiêm bao, và mỗi chiêm bao có ý nghĩa rõ ràng. Sáng mai Joseph đến cùng họ, nhìn thấy sắc buồn bực, bèn hỏi rằng, ngày nay sao hai quan có sắc mặt âu sầu vậy? Đáp rằng, chúng tôi có thấy một niềm chiêm bao mà không ai bàn dùm. Joseph rằng, sự bàn chiêm bao há chẳng do nơi Đức Chúa Trời ư? Xin hãy thuật lại niềm chiêm bao của hai quan cho tôi nghe đi. Lạy Chúa, lời Chúa trong tay chúng con, câu chuyện của Joseph trước mặt. Xin Chúa cho chúng con hiểu biết nguyên tắc sống để chúng con cũng đi theo con đường thuận phục này. Trước mặt Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Sống với Chúa trong ngục tối, sống với Chúa khi bị quăng vào trong quên lãng. Hai chữ mà chúng ta đều không muốn có phần ở trong đó, đó là quên lãng hay là ngục tối. Nó gói ghém những cái kinh nghiệm của cuộc đời mà không ai muốn trở thành phần của chính mình. Nhưng thực sự đó là nơi mà con đường mà Chúa dẫn đi của những người ở trong ơn của Chúa và trong chương trình của Chúa. Cho nên tôi dùng cái chữ quăng ở trong tiếng Việt cho nó thấy rõ ràng cái hình ảnh đó. Nghĩa là tới một cái chỗ mà hoàn toàn bị quên lãng, giống như Joseph ở trong cái ý nghĩa của kinh nghiệm con người mà thôi. Nhưng ở nơi đây, trong ngục tối đó, có Chúa. Và Joseph sống ở trong cái cuộc đời này, và chúng ta sẽ thấy càng thêm nữa, ông đi trong hoàn cảnh nào, đều thấy rằng ông để Chúa ở nơi trung tâm điểm của đời mình. Và đây là một điểm hết sức rõ ràng về Joseph. Và chúng ta hiểu rằng chúng ta luôn luôn có một trung tâm điểm ở trong cuộc đời của chúng ta. Vấn đề chính yếu không phải là trung tâm điểm đó là đặt ở đâu, nhưng mà ai định nghĩa cái trung tâm điểm đó, ai đang ở cái trung tâm điểm của đời sống chúng ta. Nếu chúng ta đặt chính mình vào trung tâm điểm đó, thì cuộc đời của chúng ta sẽ đầy tất cả những sự thất vọng. Nếu chúng ta để người khác, những người chung quanh, những người khác hay là những người nào thương yêu của mình vào trong trung tâm điểm đó, thì đời sống của chúng ta cũng sẽ rất nhiều loạn lạc, rất nhiều mù mờ, không biết định nghĩa như thế nào. Nhưng chỗ mà Chúa ở nơi trọng tâm thì chúng ta sẽ thấy như cuộc đời Joseph, ở đâu mặc dầu, hoàn cảnh nào mặc dầu, thì thấy rất rõ ràng mục đích của Chúa, rõ ràng cách sống, rõ ràng giá trị, rõ ràng những bước mà mình phải đi. Chúng ta thấy Joseph đi cái con đường này mà chúng ta đã học qua, và những điểm mà chúng ta thấy tới đều có một điểm đo lường rất rõ ràng ở trong đó. Ông ở trong một gia đình, trong nơi đó mà các anh của mình ghét bỏ mình, phân bì với mình hay là xử tệ với mình, thì ông có Chúa ở giữa và ông bám víu lấy cái giấc mộng mà Chúa ban cho để mà đeo đuổi sự sống đó. Khi ông bị bán xuống Ai Cập và ở trong cuộc đời nô lệ 10 năm đó, thì Kinh Thánh chép Đức Chúa Trời ở giữa cuộc đời của ông, và ông xoáy động trong cái môi trường sống đó với Chúa chính giữa, mà người ta thấy được Chúa trong đời sống ông. Khi mà ông đối diện với sự cám dỗ, thì đứng trước sự cám dỗ đó, điều mà ông nói lên là sao? Có Chúa ở đây, làm thế nào mà tôi phạm tội với Đức Chúa Trời, tội ác dường ấy. Ông thấy Chúa ngay trong cái hoàn cảnh cám dỗ của mình, và ông biết rằng nơi đây phải sống cho Chúa. Rồi bữa hôm nay chúng ta thấy ông bị quăng vào trong ngục tối, chỗ là hố hầm của khám ngục đó, thì ở nơi đó ông cũng sống với Chúa và ông thấy Chúa. Rồi khi chúng ta học tiếp, khi mà ông đứng trước mặt Pharaoh thì ông cũng đứng ở trong sự hiện diện của Chúa. Ông Joseph, ông đã thẩm định một chỗ mà không có gì đem tấm lòng ông ra được, và chỗ nào ông cũng nối kết được với Chúa. Và nơi đó là điểm mà chúng ta muốn học và thấy được, ở nơi chỗ khi chúng ta kinh nghiệm những chuyện quên lãng đau thương của cuộc đời mình, quên lãng đau thương một số chúng ta đang đi qua, chúng ta cần hiểu điều này. Sống với Chúa trong ngục tối, có 4 điều mà tôi muốn cho chúng ta học hỏi hôm nay. Thứ nhất là để sống với Chúa trong cái ngục tối hay là trong cái kinh nghiệm của sự lãng quên á, chúng ta phải để Chúa đo lường kết quả. Chúng ta phải để Chúa đo lường kết quả. Thứ hai, chúng ta phải để Chúa định nghĩa vấn đề công bằng, giá trị công bằng. Để Chúa định nghĩa cái giá trị công bằng, chúng ta sẽ giải thích chữ đó. Chúng ta phải để Chúa định nghĩa cái chuyện công bằng là sao. Thứ ba, chúng ta phải để Chúa ban cho cơ hội. Để Chúa ban cho cơ hội. Để Chúa đo lường kết quả, để Chúa định nghĩa chuyện công bằng, để Chúa ban cho cơ hội. Rồi số 4, để Chúa thẩm định thì giờ và thời điểm. Để Chúa thẩm định thì giờ và thời điểm. Đo lường kết quả, định nghĩa công bằng, ban cho cơ hội, thẩm định thì giờ hay là thời điểm. Đó là một cách tóm tắt những cái kinh nghiệm của Joseph, hay là một cách để đem ra những cái nguyên tắc mà Joseph áp dụng trong cuộc đời của mình. Và tôi tưởng rằng để chúng ta thấy được điều đó và sống động trong này, nó sẽ thay đổi hoàn toàn kinh nghiệm của cuộc đời của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta sống để Chúa đo lường kết quả. Tôi có thể nói ngay rằng Joseph đang kinh nghiệm một cái kết quả của cuộc đời theo Chúa, đúng không? Tại sao ông đang ở trong tù? Chúng ta đọc lên một tí thì thấy câu đó, khi mà người vợ của Potiphar để áo Joseph một bên đợi khi chủ về nhà, học lại cùng chủ y những lời trước mà rằng: thằng nô lệ Hebrew mà ông khéo đem về nhà đã đến gần đặng chọn gạt tôi. Nhưng khi tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo bên tôi rồi chạy trốn ra ngoài. Vừa khi chủ của Joseph nghe lời vợ nói rằng đó kẻ nô lệ ông làm điều như vậy, thì nổi giận phừng phừng, bèn bắt chàng đem bỏ vào tù và nơi cầm các kẻ phạm tội của vua. Vậy chàng ở tù tại đó. Ông ở tù rõ ràng là bởi vì ông đi con đường của Chúa, vâng phục Chúa, chọn lãnh đời sống của đức tin. Chúng ta thấy thêm một điểm nữa, đó là đứng trong cái chỗ ngục tù này, chúng ta muốn thấy cái kinh nghiệm của Joseph ra sao. Ông đã đi với Chúa như chúng ta nói, ông đã tranh chiến với sự cám dỗ một cách rõ ràng. Ông không có bị du di trong vấn đề này. Ông làm tất cả mọi việc đúng trước mặt Chúa, ông hoàn toàn không có sai trật chỗ nào. Nhưng cái kết quả của đời sống của ông bây giờ, cái kết quả của sự vâng phục Chúa là bị quăng vào trong ngục tù. Trước khi chúng ta đi vào những cái chuyện sâu ở đằng sau đó, nếu bây giờ tôi hỏi điều đó, nếu chúng ta biết trước rằng vâng phục Chúa thì cái kết quả nó sẽ như vậy đó, thì mình vâng phục Chúa không? Mình biết rằng cái chuyện mình đi theo Chúa nó sẽ không tốt hơn, nó sẽ trở nên trầm trọng hơn. Mình sẽ mất tất cả mọi điều, như là Joseph ở đây. Tất cả những danh tiếng, tất cả những công trình, tất cả mọi điều mà đã gây dựng trong 10 năm phục vụ chủ, bây giờ một chốc biến hết, quăng vào trong cái ngục tối đó. Chủ của mình là người đã tin tưởng nên mình, bây giờ cảm thấy một sự phản bội sâu xa từ nơi thằng đệ tớ này. Thì chúng ta biết rằng đó là cái con đường của sự phục vụ. Nếu mà chúng ta không để Chúa định nghĩa lại cái chuyện kết quả của cuộc đời của mình, hay là cái kết quả của sự phục vụ Chúa, vâng phục Chúa, đức tin đi trong ân điển, thì chúng ta sẽ rất khó khăn để mà hiểu được bàn tay thần hữu của Chúa hay là đi theo Chúa như thế nào. Nhưng mà chúng ta thấy ngay trong chỗ đó cũng có cái sự can thiệp của Chúa. Tại vì nếu đúng ra đó thì chỉ có một cách đó là Potiphar giết chết Joseph thôi, chứ không có cách nào mà đối xử với tên nô lệ phạm pháp với vợ mình như vậy. Người ta giết nô lệ những cái chuyện nhỏ hơn nhiều. Những cái chuyện không ra gì đã giết chết rồi, coi như là đồ dùng mà, coi như là chuyện sở hữu của mình mà. Cho nên mình thấy là khi mà Potiphar không giết Joseph đó, có lẽ trong khi ông nổi giận phần phần đó, ông nổi giận nhiều chuyện nhưng mà chỉ là cái chuyện của Joseph thôi. Nổi giận mất cái thằng đầy tớ rất là trung tín này, nổi giận bà vợ của mình, nổi giận mọi chuyện, nhưng mà không có làm gì khác được. Trừ ra là giết Joseph, còn không là bắt bỏ vô tù. Cho nên ông bắt bỏ vô tù, và mình thấy rằng ngay trong cái chuyện đó đó, Potiphar vẫn có cái sự liên hệ với Joseph. Thì chúng ta vừa nghe đọc câu 4 của đoạn 40 đó, quan thị vệ cắt phần Joseph hầu việc hai quan đó, họ bị ngồi ngục với lao. Quan thị vệ là ai vậy? Potiphar. Khi ông này vào trong tù rồi thì Potiphar vẫn còn sự liên hệ với lại Joseph, không phải không? Nhưng mà đó gọi là good news and bad news for Joseph. Good news là vẫn còn sống, bad news là không bao giờ ra khỏi ngục. Vì hễ còn Potiphar đó thì mình sẽ ở trong ngục. Tại vì không cách nào ra được, hễ mà ra được tức là Potiphar coi như là vợ mình nói láo, vợ mình gian dâm đủ thứ chuyện mà, tại vì bà đã la làng lên rồi mà, bà cho mọi người trong nhà biết rồi mà, thành thử bây giờ chỉ có nước là nhốt cái thằng này trong cái hố gì đó, mặc dầu rất là thương nó, nhưng mà không cách nào cứu nó được. Tại vì hễ đem nó ra thì là tất cả mọi chuyện khác vỡ lở. Cho nên Joseph hiểu một điều rất rõ ràng, là mình đang bị ngục chung thân. Vô trong cái chỗ này không có lối ra nữa. Và đó là cái kết quả của con đường theo Chúa. Mình nói là theo Chúa vậy thôi, theo anh chị. Bởi vậy mình mới nói là để Chúa định nghĩa lại cái kết quả, để Chúa đo lường lại, bởi vì chúng ta sẽ không thể tự mình mà đi con đường này. Chúng ta có cái quan niệm, và quan niệm đó cũng bình thường thì đúng thôi, đó là hễ chúng ta làm việc đúng thì có phước, mà làm sai thì bị phạt. Nó trong cái nghĩa của cuộc đời của mình, trong cái hệ thống của Chúa nó cũng có cái phần đó chứ không phải không? Nhưng mà cái hệ thống đó không có tuyệt đối. Tại vì ở trong cái cuộc đời khi tội lỗi đã xen vào rồi đó, thì cái mình tưởng là tốt nó không phải là tốt nữa, hay là nó không thể tốt theo định nghĩa của nó. Tội lỗi xâm chiếm trong mọi nơi, sự gian ác nó bày tỏ những cái chỗ mà mình không có định trước được. Đồng thời cái thứ hai đó, cái hệ thống này đó, nó đòi hỏi rằng mọi sự phải được trả lời trong đời này. Tức là chuyện tôi làm tốt nó phải có cái kết quả tốt, tôi làm xấu kết quả xấu, tất cả được định nghĩa và trình bày trong đời này. Chúa không có giải quyết mọi sự trong đời này. Chúa sẽ giải quyết mọi chuyện trong ngày Chúa Giêsu tái lâm, và mọi chuyện sẽ giải quyết lúc bấy giờ trong sự liên hệ với cõi đời đời. Cho nên chúng ta hiểu một điều là cái vấn đề kết quả của đời sống theo Chúa, kết quả của đức tin, kết quả của sự vâng phục Chúa, nó phải được đo lường ở trên một cái căn bản khác, chứ không thể trên cái căn bản mà bình thường mình nghĩ. Hễ tôi theo Chúa, trung tín với Chúa, làm công việc Chúa, dấn thân cho Chúa thì phước hạnh, cho nên đó là con đường tôi đi. Và khi tôi làm một chuyện mà nó ra cái kết quả đó thì chuyện đó đúng. Còn tôi làm một chuyện mà nó ra cái ngược lại đó thì tôi không biết là tôi làm đúng hay không. Joseph đứng một cái chỗ mà ông làm chuyện đúng, cái kết quả hoàn toàn trái ngược mọi điều mà ông mong đợi hay là được dạy dỗ. Cho nên chúng ta bắt đầu phải hiểu trong con đường đức tin là như vậy. Chúng ta không có định nghĩa rằng khi tôi làm đúng, chẳng hạn như bây giờ mình nói là khai sổ sách đúng, cái tự nhiên mất job, mất tiền, mất cơ hội. Mình nói vậy thì thôi, ai khai sổ sách đúng chi? Cái vấn đề đó nó là chuyện đúng trước mặt Chúa, không có nghĩa rằng cái kết quả nó là phước hạnh liền. Nó sẽ là phước hạnh trong thời điểm của Chúa, trong cách của Chúa mà chúng ta sẽ học. Nhưng mà chúng ta không đo lường để nói rằng khi có phước thì đó là ý Chúa. Tại vì khi có phước chưa chắc đó là ý Chúa. Cho nên mình tới cái phần hiểu biết rằng Chúa hành động theo đường lối của Chúa. Chúng ta phải để Chúa hành động theo đường lối của Ngài. Và ở nơi trong đường lối của Chúa bây giờ, trong cái quyết định của Chúa đó, thì Joseph đang ở một chỗ ông được định để ở, đó là ở trong ngục tối. Bởi vì ở nơi đó thì nói rằng Đức Giê-hô-va phù hộ Joseph và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho chàng được ơn trước mặt chủ ngục. Cái con đường mà Joseph đã đi ở trong nhà của Potiphar bây giờ được lặp lại ở trong cái nguyên tắc trong ngục tối này. Chủ ngục giao hết các kẻ tù trong tay Joseph, chẳng việc chi làm qua khỏi được chàng. Chủ ngục chẳng soát lại những việc đã ở nơi tay Joseph, vì có Giê-hô-va phù hộ chàng, xui cho việc chi chàng làm cũng được thành vượng. Nhắc đi nhắc lại, Chúa ở với Joseph, Chúa làm ban ơn cho Joseph, Chúa khiến cho Joseph được thịnh vượng. Trung thân. Mình nói Chúa ban phước cho con, nhưng mà ban phước con cái chỗ này thì cũng vậy thôi. Nhưng mà cái điểm của chúng ta đó là chúng ta có thể lật vài trang sau đó thì biết rằng ông không có vậy thôi. Nhưng mà chúng ta nhớ là Joseph đi qua con đường này không thể biết trước được. Cho nên ông nhìn vào suy nghĩ và biết rằng mình bây giờ chết đứng ở chỗ này. Và ở trong chỗ đó chỉ có bám víu lấy Chúa và nắm lấy Chúa mà thôi. Cho nên có cái nguyên tắc mà chúng ta cần học là như thế này. Là khi chúng ta sống trong một cái hoàn cảnh bất lợi, hay cả ngay cả chuyện lợi nữa, khi một cái hoàn cảnh xảy ra cho chúng ta thì thứ nhất chúng ta phải hỏi rằng điều này có phải kết quả của tội lỗi hay không. Nếu mà nó là một cái kết quả của tội lỗi thì không có nghĩa rằng đó là cái chỗ Chúa hướng dẫn mình tới. Tại vì có những chỗ tội lỗi sẽ đem mình vào cái bẫy sập. Và khi mình hiểu đây là kết quả của tội lỗi thì thưa với Chúa rằng lại Chúa xin giải quyết, xin giúp đỡ, xin tha thứ để cho con vượt ra được Chúa đẹp lòng. Sau khi xin tội mình ra rồi đó thì mình đứng vào cái chỗ coi như đây là từ nơi tay Chúa. Còn nếu không phải là từ kết quả tội lỗi thì coi cái hoàn cảnh của mình đến từ tay Chúa. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái hoàn cảnh nó tới, mình nhìn chung quanh và mình biết rằng đây không phải là kết quả của tội lỗi con từ lời của Chúa chỉ dẫn. Hay là con biết đây là tội lỗi con và con đã xưng tội ra với Chúa rồi. Thì con đứng ở nơi đây giao phó mình trong tay của Chúa. Giao phó như thế nào? Giao phó tức là như kỳ trước mình học đó, là trở thành kết quả nơi nào Chúa đặt mình đứng. Ông ở đây bây giờ trong ngục tối. Dĩ nhiên ông không chọn để bước vào trong ngục tối. Ông không chọn cái chỗ đứng này. Nhưng bởi vì ông đã được đặt để và ông nhìn chung quanh và nói là đây là phải từ nơi Chúa chứ không chuyện gì từ nơi con được. Con làm đúng, con đi theo Chúa, bây giờ nó như chỗ này. Thì con nhận rằng đây là đến từ tay Chúa cho nên con sẽ sống ở cái chỗ mới này. Nhận biết đây là sự ban cho của Chúa và Chúa đồng công với ông, đời sống của ông làm cho ông thành đạt được trong chỗ đó. Hiểu được điều đó thì chúng ta hiểu một điều giữ vững lòng của mình. Đặc biệt là chúng ta hơn Joseph một chỗ, như tôi nói là mình có thể thấy được cái chương trình của Chúa. Để tôi nhắc lại cái chương trình đó, khi nó xảy đến cho mình trong cái chỗ của mình không thể thấy được cái bước tới của mình, thì mình thấy được cái chương trình Chúa đã làm cho Joseph để đứng song song lại và quyết định cho mình. Chúng ta nhớ rằng Chúa đang làm một việc rất lớn, một giao ước mà Chúa đặt với Abraham. Đó là Chúa gọi ra một dân thuộc về Chúa, một tuyển dân để từ nơi đó nối kết với nước đời đời của Chúa, nối kết với Đấng Mê-si, nối kết với sự ban cho phước hạnh cho toàn thế gian. Chúng ta nhớ cái lời Chúa hứa đó rằng từ nơi ngươi ra một dòng dõi mà ta sẽ ban phước cho toàn thế gian. Thì ở nơi đó Chúa đang đặt để cái chương trình này bắt đầu. Và Chúa nói là 400 năm Chúa sẽ thiết lập dân này. Trong Sáng Thế Ký đoạn 15 chúng ta đã đọc trước đó, 400 năm Chúa sẽ tạo ra dân đó, sau 4 đời Chúa sẽ đem trở lại nơi Canaan. Cho nên phải có một sự di dân từ nơi Canaan xuống nơi Ai Cập và Joseph bắt đầu tiến trình đó. Cho nên Joseph khi đi thăm anh mình đó không phải là chuyện ngẫu nhiên. Mấy anh muốn giết mình rồi bàn tới bàn lui không giết đó cũng phải là chuyện ngẫu nhiên. Rồi cái đoàn xe caravan của dân Ismael đi ngang nó không phải là chuyện tự nhiên, đó là cái xe đò đó, cái xe đò mà Chúa sắm sẵn để chở ông Joseph này xuống Ai Cập. Vì ông phải đi xuống Ai Cập. Rồi cái con đường của Joseph sau này được Chúa dùng đó, phải được nhiều sự huấn luyện trong cái sự quản gia, quản trị. Cho nên 10 năm ông được huấn luyện ở trong chỗ của Potiphar. Và bây giờ được đem xuống một cái chỗ đặc biệt hơn, nơi ngục tối đó để được huấn luyện thêm. Joseph không có biết được cái con đường tới của mình. Chúng ta nhìn và chúng ta thấy dĩ nhiên là phải đi con đường này chứ. Bây giờ một người là nô lệ ở trong nhà Potiphar, làm thế nào để bước vào trong cung của Pharaoh? Ở đây thì nói là sao? Bắt chàng bỏ vào tù là nơi cầm các kẻ phạm tội của vua. Tức là Chúa đang mở ra một cái cửa để cho ông tới một cái chỗ để mà ông có thể nối kết từ nơi đó bước vào nơi cung vua. Tại vì đó là cái cách mà mình thấy bây giờ, dĩ nhiên đâu có sự khôn ngoan nào hơn như vậy. Joseph không biết điều đó. Chúng ta thấy biết điều đó, cho nên trong hoàn cảnh của chúng ta, khi chúng ta ngừng lại và thấy con đường của Chúa làm việc trong đời sống của mình không hiểu nổi, thì chúng ta phải đứng trong đức tin và nói rằng Chúa đã đi con đường với Joseph như thế này, Chúa cũng ban cho con cái đức tin đó để con đi. Chúa làm công việc của Chúa rất là mầu nhiệm, chúng ta không biết được. Giống như là Chúa đi ở trong bão tố, Chúa vượt qua biển cả. Nhưng mà một điểm là chúng ta không thể gọi là ngồi đó đo lường Chúa được. Chỉ biết rằng trong ân điển của Chúa, ngay cả những cái chỗ thấy rằng hoàn cảnh rất khó khăn, thì đằng sau đó thấy nụ cười của ân sủng Chúa. Chúa là người giải thích tự ngài. Chúa là người giải thích tự ngài. Tới một thời điểm nào đó chúng ta sẽ được biết. Thường thì không trong đời này. Chúng ta sẽ được biết chắc chắn rõ ràng trong đời sau. Và đó là cái điểm mà chúng ta phải hiểu. Bởi vì như trong Esai nói cho chúng ta thấy rõ ràng con đường mà chúng ta đứng trước mặt Chúa đó, con đường mà phải hiểu biết ý của Chúa, xin chúng ta dỡ ra trong Esai đoạn 55. Câu này rất là quen thuộc và chúng ta thường nói, nhưng mà bây giờ nói để nối kết với cái hình ảnh này. Đó là đoạn 55 câu 8 câu 9 chỉ cho chúng ta, Đức Giê-hô-va phán: ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu. Tức là khi chúng ta gặp trong đời sống của chúng ta những cái điểm mà chúng ta không thể giải thích được và chúng ta không thể vượt qua được, và những cái kết quả nó nằm ở trong cuộc đời chúng ta không phải vì tội lỗi hay là những điều mà chúng ta trái nghịch, thì chúng ta nhớ rằng Chúa đang làm chương trình của Chúa ở một cái địa bàn, ở một cái phương diện vượt hoàn toàn trên sự hiểu biết của chúng ta. Và có lẽ chúng ta sẽ chẳng hiểu biết cho tới khi Chúa giải thích cho chúng ta theo thời điểm của Ngài. Cho nên nó nằm trước hết, đó là cái chuyện của đức tin. Chúng ta phải nằm ở chỗ đó. Chúa không quên, Chúa không quăng chúng ta vào trong quên lãng, nhưng Chúa dẫn chúng ta đi những bước mầu nhiệm của Chúa. Có thấy hay không thì chúng ta sẽ biết được bước tới. Nhưng mà nói như vậy thì chỉ nói về vấn đề hiểu biết mà thôi. Nói về chỗ đặt để đức tin mà phải có. Nhưng mà khi mình đi qua đó, thì làm thế nào mình đáp ứng được? Joseph ở đây khi ông đi qua những cái đau thương, những khổ nạn đó, nó đụng tới ông nhiều thứ lắm. Và chúng ta khi đi qua những cái cảm xúc tất cả, nó chi phối, nó xoáy động chúng ta. Cho nên tôi muốn học cái phần số 2, coi lại những cái kinh nghiệm của Joseph để nói rằng chúng ta phải để Chúa định nghĩa chuyện công bằng. Tại vì những cái chuyện xảy ra cho Joseph và trong đời sống của chúng ta nói không công bằng. Những chuyện không công bằng gì hết, thiếu công bằng. Cho nên chúng ta hiểu theo chỗ của đời sống Joseph, đó là ông sống với một cái chỗ đặt để Chúa ở giữa và Chúa là trọng tâm, và nó xoáy động những cái phương diện của đời sống của ông, và những chuyện không công bằng nó tới trong bốn điều mà chúng ta thấy trong đời sống của Joseph. Và khi chúng ta đem vào trong đời sống của chúng ta thì chúng ta thấy cái nối kết đó như thế nào, rồi chúng ta hiểu rằng Chúa đo lường những sự không công bằng đó ra sao để chúng ta có thể đo lường định nghĩa đúng như Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu của bài giảng trong Kinh Thánh với đề tài Quăng vào quên lãng. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Bây giờ chúng ta đến thời giờ mà chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống giúp quý vị có thể đi sâu hơn vào phần áp dụng bài học cho đời sống cá nhân.
Một nguyên tắc chính trong bài học Quăng vào quên lãng vừa qua là để Chúa đo lường kết quả. Hôm nay trong phần áp dụng, chúng ta muốn nói đến một vấn đề thường xuyên gặp phải trong đời sống và rất khó để thực hành nguyên tắc vừa học, đó là vấn đề bị oan ức, chịu thiệt thòi, khổ nạn, oan ức, bị oan ức. Ngay trong chữ oan ức cũng nói lên vấn đề của nó. Chữ oan nói đến sự thiếu công bằng. Có một vấn đề mà sự công bằng không được thực hành, không có sự công chính, thiếu lẽ công minh. Trong tấm lòng của con người, chúng ta có một căn bản công chính mà chúng ta tự động nhận biết. Điều này đến từ hình ảnh Đức Chúa Trời đã tạo dựng trong con người mà vẫn còn lại, dầu đã bị bóp méo sau khi sa ngã trong tội lỗi. Cho nên mỗi chúng ta biết có những điều đúng và sai, và lòng chúng ta biết rằng khi làm đúng thì phải được phước, và khi làm sai thì sẽ bị phạt. Và nếu làm đúng mà bị phạt, mà làm sai lại được thưởng, thì chúng ta biết rằng đó là chuyện không công bằng, sai trật tiêu chuẩn của sự công chính. Và nhất là khi làm đúng, sống đúng mà lại bị khổ nạn, ép uổng và bị cho là sai trật thì chúng ta nói là bị oan, bị lỗ lã, thua thiệt mà không có sự công chính, không có sự công bình, bị oan. Chữ ức nói lên cảm xúc uất ức, tức mà không giải quyết được, không có câu trả lời, lại tiếp tục bị đè nén áp lực, cho nên ức, uất ức, tức giận, muốn nổ bùng lên ở bên trong. Chúng ta nói tràn hông đỏ mặt, đó là hình ảnh của sự uất ức, tức giận, không giải quyết được vấn đề. Nhưng với chúng ta, và nếu bây giờ áp dụng nguyên tắc chính trong bài học, đó là để Chúa đo lường kết quả, thì Chúa đo lường những chuyện mà chúng ta thấy oan ức ra sao? Chúa đo lường những chuyện oan ức của chúng ta ra sao? Kinh Thánh nói, Chúa gọi là phước. Chúa bảo đây là phước hạnh. Chúa nói đây là chỗ vui mừng. Và tại ngay đây, chúng ta hiểu một sự đảo ngược của hệ thống giá trị thuộc linh. Có một sự đảo ngược giữa chỗ Chúa đo lường và thói thường suy nghĩ của chúng ta. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 19-23. Vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước. Vả mình làm điều ác mà bị đánh mà hay nhịn chịu thì có đáng khoe gì? Nhưng nếu anh em làm lành mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Có lẽ chúng ta cần nghe lại cách Chúa đo lường kết quả cho cuộc đời của mỗi người học theo Chúa. Chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước. Rồi Chúa nói nữa, nếu anh em làm lành mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Rõ ràng rằng Chúa đo lường phước hạnh một cách hoàn toàn khác với quan niệm con người của chúng ta, ngay cả đối với một số chúng ta là những người đã tin nhận Chúa. Điều nguy hiểm, nếu tôi có thể bỏ chữ nguy hiểm này ở trong ngoặc kép, là điều gì Chúa cho là phước hạnh, thì Ngài tìm cách để ban cho thêm dư dật cho chúng ta là con cái Ngài. Nghĩa là Chúa sẽ ban cho chúng ta thêm phước hạnh, và phước hạnh ở đây là nhiều chuyện oan ức. Và sự khác biệt chính yếu trong tiêu chuẩn đo lường của Chúa so sánh với phương cách đo lường của con người, đó là căn bản đời đời. Chúa đo lường mọi sự trên căn bản đời đời. Con người chúng ta đo lường phước hạnh theo giá trị đời này trên những chuyện chóng qua, phù du tan biến. Chúa đo lường tất cả trên căn bản giá trị của cõi vĩnh hằng, của thiên đàng, của sự sống đời đời. Vì thế, Chúa Cứu Thế Giê-xu phán dạy về căn bản đo lường phước hạnh trong đời sống khi Chúa phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 10 tới câu 12. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Giá trị là gì? Là vì nước thiên đàng, vì phần thưởng ở trên trời, vì cớ danh Chúa, vì công việc Chúa và nước Ngài. Nghĩa là kinh nghiệm này chỉ có thể thực hiện được khi giá trị đời sống của chúng ta đặt trên căn bản đời đời với Chúa, chứ không trên căn bản tạm bợ ở đời sống này. Và nếu chúng ta không đặt căn bản trên sự đời đời với Chúa, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được phước hạnh mà Chúa muốn ban cho chúng ta, và không thể nào giải thích được con đường mà Chúa dẫn chúng ta đi. Vì thế Chúa nói bắt bớ thì gọi là được phước, phước trên những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình. Và Chúa nói tiếp là khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi. Nghĩa là sao? Là khi các ngươi bị oan ức thì sao? Thì các ngươi sẽ được phước. Khi chúng ta thiết lập đời sống trên căn bản đời đời thì sẽ không còn vấn đề oan ức nữa. Vì phước hạnh đời đời so với chuyện nhỏ tạm thời bây giờ thì không có gì để so sánh hết. Cho nên không còn oan mà cũng không ức. Trái lại chúng ta sẽ hiểu điều Chúa nói, đó là sẽ vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Câu hỏi cho chúng ta, tôi xin thưa với quý vị, có ai đang bị oan ức hay không? Có ai đang đi qua kinh nghiệm đau thương và cảm thấy mình ở dưới nhiều sự oan ức khó khăn? Thì xin dừng lại trước lời của Chúa và định nghĩa trở lại chữ oan ức trong liên hệ với Chúa và nước Đức Chúa Trời và sự sống đời đời. Thì chúng ta sẽ bắt đầu hiểu lời Chúa phán, hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ.
Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Sau mỗi lần phát thanh, chúng tôi thường kêu gọi quý vị nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc hay là vấn đề liên quan với loạt bài đang phát thanh thì xin quý vị gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ tìm cách giải đáp, trả lời trong chương trình này nếu thích hợp. Đây là địa chỉ điện thư để quý vị liên lạc. Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có tiết mục đọc Kinh Thánh và suy niệm lời Chúa. Mời quý thính giả nhớ đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Nguồn Sống cho thân hữu và gia đình. Cầu Chúa ban ơn lành trên quý vị.